Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Bây giờ xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tâm trí và tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Danh Chúa Giê-xu và Chúa quá yêu tôi.
Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh thay danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh dịu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh. danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuổi lỡ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giêsu thiên ức. Nghe tương thương tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên, ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường. Danh Chúa Giêsu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh danh diệu kỳ. Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng truyền. Ngợi danh Giêsu thiên ức niên.
Tràn khoe mắt được ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngài dẹp mối lo. Hồn vội bán mất ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã qua truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương. Ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy gọi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngài, ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Trời rất mướt được ngài dắt tay, làm đường lỡ bước ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa. Chúa đã cứu vớt buông truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương. lên cao đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chân thiên quân. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mưa tinh, được Ngài dắt tay, lòng đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt. Truyền sức sống để được đứng vững nơi đây, dù gặp gió cuốn, dù đời bao cú đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mình mong tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc lại và lượng định mục tiêu cùng thành quả của phép lạ các sứ đồ làm ngay tại đền thờ Jerusalem sau khi hội thánh hình thành. Sử gia Luca ký thuật trong công vụ các sứ đồ chương 3, câu 1 đến câu 11 như sau. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, sứ đồ Phêrô với Giăng cùng lên đền thờ. Có một người què từ sơ sinh cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, để ăn xin những người vào đền. Người thấy Phêrô và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phêrô với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phêrô nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Chúa cứu thế Giêsu ở Nazareth, hãy bước đi. Phêrô nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững, người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ để xin bố thí, nên đều ngỡ ngàng và kinh ngạc về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phêrô và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Đó là công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 11. Qua phân đoạn kinh thánh này, người ta có thể đưa ra nhiều nhận định khác nhau. Có người bảo đây là phép lạ đầu tiên do các sứ đồ làm trong hội thánh ban đầu được ghi lại. Có người nhấn mạnh đến quyền năng Chúa được thể hiện qua các sứ đồ. Có người chú ý đến ân tứ chữa bệnh Chúa ban trong thời các sứ đồ. Có người mừng cho người què được lành. Có người thắc mắc về phản ứng của giới chức Do Thái giáo. Có một câu nói bảo rằng những khoảnh khắc yên lặng giữa các nốt nhạc tạo nên âm nhạc mới nghe có vẻ lạ tai. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy đúng. Nếu không có khoảnh khắc yên lặng, dù rất ngắn trước và sau từng nốt nhạc, mà các nốt nhạc trong bản nhạc liền khít nhau và tấu lên cùng một lúc, chúng ta sẽ có một tiếng động khủng khiếp chứ không có âm nhạc. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, những khoảnh khắc dừng lại, yên lặng suy gẫm lời Chúa rất quan trọng. Nó sẽ làm cho sứ điệp nổi bật, sâu sắc, đẹp đẽ, nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta thường bảo rằng lời Chúa là bánh hằng sống, là thức ăn thuộc linh, nhưng điều thực tế và quan trọng là chúng ta phải dành thì giờ để ăn. Thì giờ thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa, thì giờ tính nguyện hàng ngày đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, chính là những lúc linh hồn chúng ta được nuôi dưỡng và tầm bổ. Dành thì giờ cho những bữa ăn thuộc linh đều đặn hàng ngày, hàng tuần là điều cần thiết. Nhưng những bữa ăn đó cũng cần có thì giờ tiêu hóa. Lời Chúa chúng ta tiếp nhận là lương thực thuộc linh cần được nghiền ngẫm. Cơ thể chúng ta tiêu hóa thực phẩm một cách tự động, vô thức. Nhưng đối với thức ăn thuộc linh, chúng ta cần tiêu hóa một cách có ý thức. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 6 đến câu 9 thiết định nguyên tắc tiếp thu và tiêu hóa lời Chúa cụ thể. Các lời ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 6 đến câu 9. Thi Thiên đoạn 1 đưa ra nguyên tắc thực hành đối với lời Chúa để có cuộc sống được Đức Chúa Trời ban phước, một cuộc sống mạnh mẽ, trưởng thành, sung mãn. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng, song vui thỏa về giới luật của Chúa hằng hữu, và suy gẫm giới luật ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác không đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Chúa hằng hữu biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Đó là Thi Thiên đoạn 1. Như vậy, khi đọc phần kỹ thuật người què được chữa lành, chúng ta không chỉ ghi nhớ các chi tiết như một người vào rừng đếm từng gốc cây, nhưng lùi lại, nhìn bao quát mới thấy được toàn cảnh. Học Kinh Thánh cũng thế. Để tìm hiểu xem mục tiêu và thành quả của phép lạ chữa bệnh này, chúng ta cũng phải chú ý đến mạch văn, nhìn lại toàn thể phần kỹ thuật từ đầu. Trước hết chúng ta nói đến mục đích phép lạ. Câu chuyện trong phần Kinh Thánh này không kết thúc ở Công Vụ Các Sứ Đồ chương 3 câu 11. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và răng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng người đó tại nơi hiên cửa gọi là Solomon. Nhưng đây mới chỉ là câu giới thiệu cho nhiều diễn biến kế tiếp chúng ta sẽ học trong những lần tới. Tuy nhiên, dựa vào đó, chúng ta thấy mục tiêu lớn của phép lạ này. Thứ nhất, mọi người đều muốn thấy phép lạ, đều muốn kinh nghiệm phép lạ. Câu chuyện lôi cuốn nhất vẫn thường là những câu chuyện kể lại phép lạ. Chưa nói đến việc tin phép lạ, một trong những lý do cơ bản con người muốn có phép lạ là vì chúng ta đang sống trong một thế giới không toàn hảo. Trong một thế giới toàn hảo, chúng ta không mong muốn gì hơn là mọi sự diễn tiến không ngừng. Nhưng trong một thế giới không toàn hảo, chúng ta muốn có những thay đổi tốt hơn, cho nên con người cảm thấy rất cần có phép lạ. Thứ hai, người què từ sơ sinh ngồi ở cửa đền thờ hiển nhiên cần có phép lạ mới có thể thay đổi số phận tật nguyền. Tuy nhiên vì tật nguyền quá lâu, anh ta chấp nhận và bằng lòng với số phận đó. Anh ta không dám nghĩ đến chuyện được chữa lành, suy nghĩ của anh ta tập trung vào chút tiền bố thí. Những người sống trong tội lỗi quá lâu cũng có cùng tâm trạng đó, họ không biết mà cũng không dám nghĩ rằng mình có thể thoát ra khỏi số phận tử tội để trở thành người được giải phóng và trở thành thánh nhân. Họ không biết và có thể cũng không muốn thay đổi, họ bằng lòng với thân phận tội nhân. Cần phải đánh thức những người này bằng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cũng như người què, những người chưa được cứu rỗi chỉ hướng về cõi tạm, ăn gì, uống gì, mặc gì. Suy nghĩ của họ tập trung, xoay quanh tiền bạc, danh vọng, lạc thú ngắn hạn chóng qua. Đây cũng là suy nghĩ của người què ở cửa đẹp đền thờ. Thứ ba, chỉ có các sứ đồ Chúa Giê-xu mới thấy nhu cầu đích thật của người què và cũng được Thánh Linh thôi thúc đáp ứng nhu cầu đó, giúp anh ta lành mạnh cả thể xác lẫn tâm linh. Các sứ đồ biết người què này cần được lành, nhưng trên hết cần được cứu rỗi. Thứ tư, các sứ đồ đáp ứng, Họ có thể đáp ứng như Chúa Giê-xu vì họ biết Chúa, biết tâm ý Chúa, biết quyền năng Chúa, và nhất là họ hành động theo sự thôi thúc của Đức Thánh Linh trong lòng. Thứ năm, điều các sứ đồ có là gì? Lòng quan tâm, tình thương giống Chúa và quyền năng Chúa ban. Họ sử dụng và vận dụng điều Chúa cho, chứ không phải điều họ có. Họ hành động như nô lệ làm theo ý chủ. Chúng ta cũng sẽ hữu dụng cho Chúa như các sứ đồ nếu hành xử theo cùng nguyên tắc như họ. Thứ sáu, phép lạ xảy ra ngay tức khắc, như ghi trong câu 7, câu 8. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững, người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Thứ bảy, kết quả. Người què lành mạnh, ca ngợi Đức Chúa Trời, không ca ngợi các sứ đồ, vì biết đây là phép lạ của Đức Chúa Trời. Mọi người chứng kiến nhận ra đây là người ăn xin và anh ta lành mạnh. Tuy nhiên, kết quả lớn nhất của phép lạ không đóng khung trong thân phận của một người què được lành, nhưng mở bung ra cho vô số con người khuyết tật tâm linh khác qua tin lành được giao giảng, và sứ đồ Phi-e-rơ đã nắm lấy ngay cơ hội đó để công bố về Chúa Cứu Thế Giê-xu là trọng tâm sứ điệp. Phần kỹ thuật tiếp theo trong Công vụ các sứ đồ chương 3, câu 12 đến câu 26 ghi như sau. Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng, hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy ra? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến người này đi được vậy? Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Chúa Giê-xu, là đấng các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha người ra. Các ngươi đã chối bỏ đấng thánh và đấng công bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người mà các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Hỡi anh em, bây giờ ta biết anh em và các quan của anh em vì lòng ngu dốt nên đã làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cách đó mà làm cho ứng nghiệm lời Ngài phán tiên tri bởi miệng các đấng tiên tri rằng Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn. Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại để cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai Chúa Cứu Thế đã định cho các ngươi, tức là Giê-xu mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri. Môi-se có nói rằng, Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta, các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. Hễ ai không nghe đấng tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự. Hết thảy các tiên tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người cũng đều có giao truyền những ngày này nữa. Các ngươi là dòng dõi của các đấng tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài phán cùng Abraham rằng các dân thiên hạ sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời đã dấy đầy tớ Ngài lên, rồi trước hết sai người xuống ban phước cho các ngươi mà dắt ai nấy trong bọn các ngươi xây lại khỏi tội ác mình. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 3, câu 12 đến câu 26. Người què từ sơ sinh ngồi tại cửa đẹp đền thờ được sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng chữa lành, ghi trong phần đầu Công vụ chương 3, là phép lạ đầu tiên ghi nhận trong Công vụ các sứ đồ, chỉ là để chuẩn bị cho sứ vụ giao giảng trọng đại được sứ đồ Phi-e-rơ công bố ngay tại đền thờ và sau đó trước công hội Do Thái, được kỹ thuật trong phần còn lại của Công vụ chương 3. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung sứ điệp quan trọng này là gì, vì đó cũng là mẫu truyền giáo của hội thánh suốt 2.000 năm qua. Chúng ta vừa nói phép lạ chữa lành người què là để chuẩn bị cử tọa cho bài giảng, nhưng người què được lành cũng là nhân chứng sống hỗ trợ cho lời giảng. Đây là điều đã được xác định trong câu cuối cùng của Phúc Âm Mác. Về phần các sứ đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Đó là Phúc Âm Mác chương 16 câu 20. Chúng ta cần lưu ý ghi nhận rằng phép lạ người què từ sơ sinh được chữa lành là phép lạ thật với những đặc điểm sau. Thứ nhất, phép lạ xảy ra bất ngờ trong khoảnh khắc sau mấy câu trao đổi của Führer với người què. Không phải là một cuộc trình diễn phép lạ chữa bệnh được tổ chức, sắp xếp dàn dựng quy mô để quay phim chụp hình như các phép lạ trên TV ngày nay. Thứ hai, phép lạ được thực hiện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là trong uy danh, nhân đức và thẩm quyền của Chúa mà sứ đồ Phi-rơ truyền lệnh như là phát ngôn nhân của Ngài. Mặt khác, xem xét lại sứ vụ của Phi-rơ, Phao-lô, các sứ đồ và môn đồ, chúng ta thấy sứ vụ chính yếu của họ là giảng tin lành, chứ không phải là chữa bệnh hay làm phép lạ. Ngày nay, chúng ta thấy trong phong trào ân tứ, những chuyên gia chữa bệnh, đuổi quỷ và làm phép lạ giả mạo tràn lan rất nhiều. Không biết bao nhiêu người ngồi xe lăn đến dự các buổi cầu nguyện chữa bệnh trở về, không chỉ thất vọng mà còn trở về với lòng nặng nề vì mặc cảm mình thiếu đức tin, còn những tội lỗi kín giấu chưa ăn năn và vô số những nguyên cớ khác, cho nên không được lành, chứ không phải là lời cầu nguyện hay phép lạ chữa bệnh của các chuyên gia giả mạo kia không linh ứng. Thứ ba, phép lạ xảy ra tức khắc. Ngay khi sứ đồ Phi-rơ nắm tay người què đỡ dậy, bàn chân và mắt cá liền cứng vững, anh ta nhảy lên rồi mới đứng và cùng bước đi với hai sứ đồ vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Nghĩa là anh ta cảm nhận một cách rõ ràng, chắc chắn, Đức Chúa Trời là đấng chữa lành cho anh trong chính giây phút vừa qua. Thứ tư, phép lạ hoàn tất viên mãn. Sứ đồ Phi-rơ không cần phải dìu dắt, mà anh ta tự đi, hơn nữa vừa đi vừa nhảy trong niềm vui không thể diễn tả khi lần đầu trong cuộc đời anh bước đi như mọi người. Các phép lạ thật cần phải có bốn đặc điểm trên: bất ngờ, thực hiện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, xảy ra tức khắc và hoàn tất trọn vẹn. Kết quả là, thứ nhất, những lời ca ngợi Chúa xuất phát từ tận đáy lòng, không chỉ của người què mà của cả mọi người chứng kiến. Thứ hai, những lời ca ngợi này thể hiện lòng tôn thờ hướng về một mình Đức Chúa Trời, chứ không tập trung vào tác nhân con người. Thứ ba, phép lạ trở thành lời chứng cho nhiều người, thành cơ hội giao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài chính là trọng tâm sứ điệp của sứ đồ Phi-rơ tại đền thờ và sau đó là trước nghị viện Do Thái. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.